Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Tại Rio de Janeiro, có một tượng đài Chúa Giêsu cao 34 thước, dựng trên một đỉnh núi, hai tay giơ ra như mời gọi nhân loại, nhưng hai bàn tay như bị đóng đinh vào thập tự giá vô hình ở phía sau. Trong khi đó, ở dưới thành phố Rio de Janeiro, dường như không ai nhìn thấy đôi cánh tay đó, vì mọi người đang sinh hoạt vui vẻ. Các hộp đêm đều mở cửa, khách ra vào nhộn nhịp. Trong ánh đèn và tiếng nhạc man rợ, người ta nghe những tiếng cười của những kẻ đi tìm thú vui nhục dục. Thay vì đi tìm đấng tạo hóa để tôn thờ, người ta đã chạy theo tham dục, theo những con người như thần tượng. Thật ra tội ác đã làm cho con người mù mắt, tê dại và không còn biết tìm đến chỗ giải tội hay được chữa lành nữa rồi. Chúng ta bị đuôi mù trước cuộc vật lộn tâm linh mà chúng ta không thấy và đối với bóng tối quyền lực giam hãm chúng ta. Chúa Giêsu không phải chỉ là bức tượng nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro sa đọa, nhưng thực sự Ngài đang nhìn thấy mỗi thành phố trên trần gian này. Và lòng Ngài buồn rầu vì chẳng ai chịu ngước nhìn lên cả. Nhân loại còn tìm đủ cách để bài bác và triệt hạ Ngài nữa. Câu hỏi đặt ra là, tại sao nhân loại sa đọa như vậy? Do đâu mà loài người đi đến tình trạng như hiện nay? Có người dám nói rằng, Chúa đã sinh ra người như thế, đó là lỗi ở Chúa. Quan niệm này cho rằng con người không chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Nhưng nếu nghĩ như vậy, thì phải cho rằng Thượng Đế tội ác xấu xa nên mới tạo ra chúng ta với bản tính tội ác như vậy. Hoặc là đã có một khoảng cách không giải thích được giữa tình trạng con người lúc ban đầu được tạo dựng nên và bây giờ. Như thế thay đổi tâm linh con người là điều trái tự nhiên. Quan niệm như vậy sẽ dần đi đến chỗ bi quan thất vọng hoặc là buông thả, tự do và vô trách nhiệm. Nhưng còn quan niệm thứ hai nữa, đó là quan niệm của Thánh Kinh. Quan niệm này cho rằng chúng ta ngày nay khác hẳn với khi được tạo dựng. Ngày nay con người đang sống bất bình thường chứ không bình thường và tự nhiên. Tình trạng của con người ngày nay không phải do Thượng Đế tạo ra, nhưng do chính con người. Một việc nào đó xảy ra trong thời gian và không gian sống của con người. Rồi con người vì hoàn toàn tự do, đã tự ý lựa chọn, từ bỏ Thượng Đế để phóng túng. Tình trạng thánh thiện bị phá vỡ, bản chất con người thay đổi hẳn. Phẩm giá con người sụp đổ theo tham dục. Vì vậy, đối với Thượng Đế, mỗi chúng ta đều mang tội và cần được tha thứ. Nhưng nan đề của Thượng Đế là vì Ngài đã đấng tuyệt đối công chính phải xét phạt kẻ có tội là con người sa ngã. Mặt khác, vì Ngài đã đấng tuyệt đối thương yêu nên phải giải cứu con người. Làm sao Thượng Đế giải quyết vấn đề? Chỉ có một giải pháp là lấy tình thương đền trả cho án phạt của công lý. Chính vì vậy mà thập tự giá trở thành một giá trả cho Thượng Đế để nhân loại chúng ta được tha thứ tội ác. Có có người đã nói rằng, thật ra trong người của tôi không có điều gì tôi đã làm mà muốn từ bỏ. Nhưng đó là khoảng trống, là thất bại của tôi đối với một người nào hay điều gì bên ngoài tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi phải đền trả. Một nhà phân tâm học nói, mặc cảm có tội chính là trọng tâm của vấn đề. Không phải chỉ là cảm xúc đâu, nhưng là điều gì rất cụ thể. Vua David sau khi phạm tội với Bát-xê-ba đã viết rằng, tôi đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa mà thôi. David tự cảm thấy mình không thể làm gì để đền trả tội đã phạm, và chỉ một mình Thượng Đế có thể làm việc ấy. Tội phạm về luân lý đạo đức là việc tạo vật xúc phạm đến đấng tạo hóa. Vì vậy, David mới cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ máu. Suốt Thánh Kinh Cựu Ước, dân Chúa được dạy là trong cõi đạo đức không làm điều công chính thánh thiện thì sẽ gặt lấy các hậu quả trừng phạt. Chân lý này đã được dạy rằng biểu tượng trong việc truyền bảo người dân phải dâng sinh tế chuộc tội. Tội lỗi của con người sẽ được thanh tẩy nhờ chiên con dâng lên làm sinh tế, máu chiên đã đổ ra để đền trả tội cho con người trước mắt Thượng Đế. Như thế ta thấy Thượng Đế tuyệt đối thánh thiện và công chính, không thể nào làm ngơ trước cuộc rối loạn đạo đức của con người. Nhưng vì Ngài cũng là Thượng Đế tuyệt đối thương yêu, không muốn nhân loại chúng ta phải gặt lấy các hậu quả trừng phạt. Sinh tế chuộc tội ngày xưa thể hiện trong hệ thống dân Chúa, ngày nay thực hiện trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con đường giải quyết nan đề của Thượng Đế. Chính Thượng Đế đã truyền trừng phạt tội theo công lý, nhưng chính Ngài cũng đã tự đền trả án phạt ấy theo tình thương. Đó chính là ý nghĩa cuộc thương khó, hy sinh và phục sinh của Chúa Giê-xu. Thượng Đế đã tự can thiệp, làm thay cho nhân loại chúng ta công việc hy sinh ở thập giá, việc mà nhân loại chúng ta không thể nào làm được, đó là đền trả tất cả cuộc lầm lạc và sa đọa của nhân loại chúng ta. Thập tự giá là nơi công lý và tình thương hội tụ, đó là nơi Chúa Giê-xu đổ sinh mạng, làm giá chuộc nhiều người. Nhiều năm trước đây, trong một trại tù tại Hy Lạp, có một nhà truyền giáo bị bắt giam vì giảng đạo trái phép. Người gác khu trại tù này sau nhiều ngày nói chuyện với nhà truyền giáo, nhận thấy có nhiều điều lạ về đạo mà nhà truyền giáo nói đến, nhất là cách nói năng cư xử của ông ta. Cuối cùng đã hỏi rằng, muốn tin nhận Chúa thì ông bảo tôi phải làm gì đây? Đó là câu hỏi then chốt mà người truyền bá đạo Chúa muốn nghe. Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cần xét hai điều căn bản. Thứ nhất, người đặt câu hỏi tôi phải làm gì là một người đã hạ mình nhận rằng mình cần làm một việc gì. Chúa Giê-xu nói rằng chỉ có một loại người Ngài không thể giúp hay thay đổi được, đó là kẻ kiêu ngạo, tự mãn và chống đối. Trong Phúc Âm Luca chương 16 câu 31, Chúa đã nói về hạng người này là dù có người từ cõi chết sống lại đến nói với họ, họ cũng không tin. Muốn biết Chúa cần phải tự hạ mình về phương diện đạo đức, tâm linh và nhất là tri thức, đó là điều kiện tiên quyết. thứ hai. Yếu tố thứ hai là hoạt động của Thánh Linh trong tâm hồn và trí óc của mỗi người. Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 3 có nói: Nếu không do Thánh Linh thì không ai có thể xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa. Nói khác đi, tâm trí chúng ta cần phải được soi sáng bằng quyền năng của Chúa. Khi chúng ta hạ mình đến với Chúa và nói rằng: Trước tôi mù lòa, nay mới thấy rõ. Nghĩa là không phải chỉ chúng ta tìm Chúa, nhưng chính là Chúa vẫn đi tìm từng người trong chúng ta. Đứa con hoang đàng biết tìm về nhà cha, nhưng không hay rằng người cha cũng vẫn trông mong chờ đợi nó và chạy ra rước nó vào nhà. Người gác tù tại Hy Lạp ngày xưa thực sự muốn nói: Muốn được Chúa cứu thì tôi phải làm gì? Nhà truyền giáo lúc ấy chính là sứ đồ Phao-lô đã trả lời: Hãy tin Chúa Giê-xu thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu. Nghe như thế ta thấy thật giản dị, nhưng để ý thì sẽ thấy rằng niềm tin theo Thánh Kinh Tân Ước có nghĩa là chấp nhận về phương diện tri thức và cam kết trọn đời. Như trong hôn nhân vậy, ta tin rằng người nào đó là người ta đáng kết hôn, sau đó ta cam kết và giao thác chính ta cho người ấy. Đầu óc, con tim, tâm trí và ý chí đều phải vận dụng cả. Trong việc đáp lời kêu gọi của Chúa cũng vậy. Tâm trí ta phải được thuyết phục, tâm hồn ta phải được thu hút, ý chí ta phải bằng lòng. Sau đó là một cuộc tương giao trọn đời và thuận phục. Khi nhà truyền bá đạo Chúa Charles Wesley đáp ứng lời kêu gọi của Chúa, ông ta đã nói: Xiềng xích đã tan ra, tâm hồn tôi được giải thoát, tôi đứng lên, tiến bước theo Chúa. Giám mục Festo Kivenchere, người Uganda, trong một chuyến xe lửa ngầm tại London lần đầu tiên đã rất bỡ ngỡ, nhưng cũng cứ đánh bạo bước lên tàu. Chiếc xe chạy một hồi lâu thì ngừng lại, khách đều đi xuống. Giám mục cũng bước xuống, nhưng bối rối không biết phải đi về hướng nào, thì thấy một bảng hiệu đề lối ra. Đến đó ông không còn sợ nữa, cứ theo lối ra mà ra ngoài. Nhưng rồi ông lại gặp một cầu thang cuốn tự động, dù chưa bao giờ thấy, nhưng cũng cứ theo những người khác mà bước lên, bước thứ nhất, rồi bước thứ hai, để cả chiếc vali lên thang. Về sau giám mục kể lại chuyện này và nói rằng, việc theo Chúa cũng vậy, trước tiên là ta tìm thấy bảng chỉ lối ra khỏi đời tội ác, đầy gian dối này. Ta phải quyết định có bằng lòng ra hay không đã. Mà phải bằng lòng tin và đi thật, chứ không phải lý thuyết. Đi dứt khoát, không dè dặt hay hời hợt. Vì nếu chính Chúa Giê-xu là lối thoát cho chúng ta ra khỏi chỗ lầm lạc, thì chúng ta không thể nào đến với Ngài trong thái độ lưng chừng. Chúa phải làm chủ tâm hồn chúng ta, hay là ở bên ngoài tâm hồn chúng ta, không có trường hợp nửa vời.